This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900, đó là ở daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641, cái này là số điện thoại để gọi vô để theo dõi chương trình đó, 641-552-5009, 641-552-5009. Chương trình, tất cả chương trình của Đài 900 AM gọi và số đó cũng phải theo dõi được trong những thời gian qua đây. Dĩ nhiên, cũng như tất cả những tuần trước, nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio để trao đổi thẳng với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, hay Galveston, San Antonio hay tất cả thính giả nào đang theo dõi qua internet mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, sẵn sàng góp ý kiến nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002. Chào luật sư David.
Hơi lạnh ở ngoài luật sư Tom ơi. David xin kính chào quý vị.
Luật sư David biết không? Đúng ngày hôm nay lạnh là đúng ngày mà Tom lâu quá chưa ăn phở, mà có tiệm phở mới mở ngay dưới lầu mình.
Grand opening.
Mình ngồi trong studio mà hửi thấy mùi phở rồi. Tiệm phở Hùng. Tom lâu quá chưa ăn phở mà bữa nay ghé xuống phở Hùng thấy là rất ngon ngay dưới ở đài mình luôn nè. Đó, ở ngay trong khu Sài Gòn Plaza, phở Hùng. Nếu thính giả nào thích ăn phở B, ghé thử chỗ đó đi.
Mà mùa đông này là hết sảy rồi đó.
713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002. Những khán giả nào mà ngậm qua quên không đi bỏ phiếu thì có những cái luật mới mà sắp sửa ra. Sắp sửa ra cho bắt đầu cho tiểu bang Texas mình. Tại ngậm qua rất nhiều người bỏ phiếu và có một số luật pháp mới ra. Phần đông không ảnh hưởng nhiều, chỉ trừ những khán giả nào mà refinance nhà. Thì bây giờ cái giá mà refinance á, chính phủ bắt hạ xuống thành ra 2% cái tiền lệ phí đó. Hồi đó là những nhà băng hay những chỗ mortgage company có thể charge tới 3%. Chính phủ nói nộp, bây giờ cao lắm là 2%, thì cái đó tốt cho người mình.
Quá tốt.
Nếu mà refinance nhà, đó là một trong những cái luật mới mà giờ sắp bỏ phiếu được rồi. Thì bây giờ những người nào muốn làm việc ở trong tiểu bang Texas, refinance nhà rồi đó, thì đó là một những cái luật mà thay đổi. Hồi đó họ có thể tính mình cái lệ phí 3% của cái tiền mình mượn. Thí dụ mình mượn 100.000, họ có thể tính 3.000 bạc tiền lệ phí giấy tờ. Bây giờ họ chỉ được tính 2.000 đồng thôi. 2% thôi. Đó. 713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả về đầu tiên và cho xin tên. Hello.
Xin chào.
Dạ,
tôi tên là Mỹ. Thế xin cái câu hỏi là, tôi thưa luật sư, hôm thứ bảy 4 tháng 11 á, con gái tôi nó mang xe tới Discount Thai để cho cái service. Thì rồi sau đó cháu nó đi chợ đó, một tiếng sau nó trở lại, thì cái hỏi xe thì cái người nhân viên đó họ nói là hồi nãy tôi gọi tên là thí dụ đi, tên là Dan Fan đi, thì có cái ông ấy Dan, cái ông nói là em Dan, còn giờ tôi đưa cái chìa khóa ra cho cái ông đó, giờ ông lấy xe đi rồi. Hình con tôi nó hoảng hốt, bây giờ tôi kể lại mà tôi cũng hoảng hốt đó, thưa luật sư. Thế thì đó, sau đó đó thì con tôi nó mới gọi police đến, thì khi police đến làm thì bọn cái lại manager của Discount Thai đó, thì Thì bây giờ họ nói là họ đồng ý họ đưa cái mướn xe, xe mướn cho con tôi đi. Đó, thì con tôi nói con xe mướn được nhưng mà nó lo lắm. Từ hồi nãy em đến nay là 4 ngày rồi đó. Mà chỉ có tin tức gì cả, police đến làm cái quạt cũng chưa thấy cái báo gì hết, mà 4 ngày rồi luật sư. Thành xin hỏi hai luật sư là như vậy đó, đích cao thai phải bồi thường cho cái xe phải không ạ? Và câu thứ hai nữa là con tôi đó có cần phải báo cho insurance không luật sư? Tại vì bố cháu nó sợ là khi mà có cái claim á, thì insurance nó sẽ tăng đó. Thành nên nó này nó chưa có báo gì hết.
Cảm ơn bạn.
Cái này cũng mắc cười lắm nha anh Thom. Thí dụ như anh Thom đi rửa xe đi. Đi rửa xe. Ok. Thì dĩ nhiên nhiều khi mình drop off mình rửa xe thôi, mà lúc lại mình lấy xe thì không có xe nữa. Cái anh mà rửa xe anh đưa vô đưa người khác rồi. Đó, cái đó là thí dụ như cái đó là có lấy 20 đô vô nhưng mà phải trả tới 30-40 ngàn. Ví dụ vậy. Nhưng mà dĩ nhiên những cái người đó họ có bảo hiểm. Cái tiệm lớn như vậy thì chắc cũng David cũng có bảo hiểm. Thì bây giờ đó David cũng không cần gấp. Không cần gấp để báo cáo cho bảo hiểm của mình. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà cái anh mà làm bị mắc xe đó thì ảnh thế nào ảnh cũng thường thôi. Nhưng mà nếu mà thưa kiện hay này nọ thì mình không nên, nếu mình có bảo hiểm. Thì bây giờ David khuyên á, thì mình nên đợi thêm tháng đi, cũng không có chết chóc ai đâu. Thì mình báo cáo với bảo hiểm của mình. Thì David khuyên á, là không nên tháng. Anh Thơm nghĩ một tháng reasonable không anh Thơm?
Dạ, Thơm nghĩ là bây giờ đó là mình có một số vấn đề phải lo đến.
Ok.
Dạ. Cái vấn đề đầu tiên đó là nếu mà mình cái nhà này cái xe này chưa trả hết tiền thì nhà băng chỗ cho mượn tiền, một trong những cái điều kiện mà họ cho mình mượn tiền đó là họ vẫn còn tên trong cái xe này, họ lien hold rồi. Mà nếu cái xe này không ai tìm được thì mình phải báo cáo cho chỗ bảo hiểm mình biết trước, tại bảo hiểm mình là cái cơ quan mà có thể bảo vệ cho cái giá trị của xe này. Đó, thì nếu mà luật sư David nói là ok, tôi đang làm việc với bảo hiểm bên kia, tôi không cần liên lạc với bảo hiểm bên tôi, cũng ok, cũng đúng.
Một tháng David nghĩ ok, nếu mà mình sợ.
Thì tùy theo cái quyết định của người chủ xe, tức là của con bà đó, là bây giờ muốn liên lạc với bảo hiểm mình cũng được. Nhưng mà bây giờ nếu mà bên kia, cái người mà mình trao cái xe, nó thành ra cái luật bailment. Là tôi trao xe cho ông hay cho bà để lo lắng, take care, sửa xe tôi, mà bây giờ có xe hư hay là
mất rồi,
bị mất, thì cái đó trách nhiệm của ông bà. Ok.
Thì họ sẽ thường thôi. Cái luật là họ sẽ thường rồi. Bây giờ cô Mỹ có hỏi là trước nhất là thắng hay thua. Thì luật sư Vương á, thì thấy thắng rồi đó. Là tại vì cái luật mà luật sư Thơm nói là bailment là mình giao một cái món đồ gì đó cho cái hãng đó, họ giữ và họ sửa, thì cái hãng đó phải chịu trách nhiệm.
Ok. Thì bây giờ cái đó là nhìn qua một cái khía cạnh là chỉ về cái xe thôi. Nhưng một cái có thể quan trọng hơn là cái này mà hồi đó giờ anh em chúng tôi rất là bàn cũng khá nhiều vô chi tiết, là trong xe mình có những cái gì. Nếu mà một người gian lận mà đã ăn cắp xe của mình như vậy, đã có một sự âm mưu làm như vậy, thì họ có thể ăn cắp những đồ trong xe của mình như là số nên xã hội, bằng lái xe, nếu mà để trong đó, hay là những chi tiết như cái bill. Đôi khi không để những phong bì bill cái đồ của mình trong xe của mình, hay là bảo hiểm, cái nguy hiểm đó, cái bảo hiểm xe mình nữa. Tại vì nếu có những chi tiết đó, họ có thể lùng ra, họ tìm được bank account, họ tìm đủ thứ hết.
Hay là chiếc xe của mình á, có cái remote control để bấm cái garage, and cái garage nó connect với cái nhà của mình, thì người ta có thể dùng cái garage để họ vô nhà mình.
Rất là nguy hiểm, tại vì khi mà họ lấy được cái xe, họ sẽ biết được địa chỉ của người chủ xe. Cái đó không có khó gì để tìm. Xong rồi họ tới nhà, họ nhấn cái nút đó thì garage mở ra, mà ban ngày mình không có đó, họ vô họ không phải mất cái xe mà họ vô họ dọn cả nhà mình luôn. Còn nếu mà nguy hiểm hơn nữa là giữa đêm họ tới họ cướp mình, thì cái đó nó cũng khá quan trọng. Cái xe này mất hay không, bảo hiểm cũng có thể lo dù bên mình hay bên kia. Nhưng cái mà
an toàn đó,
cái an toàn, cái nguy hiểm của cái người mà đã có sự âm mưu tới ngồi ở chỗ đó để lừa mình, lừa cái chủ chỗ làm xe, tại chỗ đó cũng người chủ đó cũng vô tội, người ta không biết.
Dạ. Yeah.
Người ta đưa cái đó, người ta chỉ sơ ý thôi.
Nhưng mà nếu mà mình đưa nguyên một cái chìa khóa luôn nữa thì hơi kẹt
Đó.
Là mình phải sửa cái chìa khóa cửa của nhà của mình nữa.
Đúng rồi. Từ nhà mình đủ thứ hết. Đủ thứ những cái chìa khóa trong cái chùm chìa khóa đó. Và bây giờ họ biết được xe mình đi và họ biết được cái địa chỉ của mình. Cái đó gây ra mở cái cửa ra cho rất nhiều những cái nguy hiểm khác. Thì cẩn thận về đó.
Ừ. Nhưng mà thường thường á, cái đó là David nói cho cô Mỹ thôi. Okay. Bây giờ David nói về cá nhân của David. Nếu David có cái chuyện này là David sẽ gọi bảo hiểm của David liền. Nhiều anh chị em nghĩ rằng là nếu tôi gọi bảo hiểm tôi lên sao? Well, không gọi cũng lên và gọi cũng lên. Cho nên thời gian và nguy hiểm. Cho nên nếu mà David á, là David gọi bảo hiểm. David, mấy ông tôi trả 500 deductible. Rồi mấy ông làm việc với hãng mà mắc xe tôi luôn. Thì tôi khỏi mất nhiều thời gian và tôi có một sự bình an. Nhiều anh chị em rất là sợ bảo hiểm lên. Cái đó là cái mắc cười của những người không phải là người Mỹ. Người Mỹ rất là thích nếu được dùng bảo hiểm của mình. Tại vì mình dùng bảo hiểm, mình mua bảo hiểm là tại cho những cái lý do này nè. Cho nên nếu mà nó lên đi nữa thì nó có lên vài trăm vài bạc thôi. Cũng không sao. Nhưng mà David rất là khuyên là bảo hiểm á, mình nên gọi bảo hiểm của mình. Nếu mà David được là David sẽ gọi bảo hiểm của mình.
Ok.
Dạ vâng. Dạ, dạ. Cảm ơn hòa luật sư.
Dạ cảm ơn bà. Hy vọng anh em chúng tôi góp ý kiến là cái xe đó nó là một cái chuyện cũng khá quan trọng. Nhưng mà những cái chuyện khác.
Ở gây, trong giấy tờ trong xe.
Dạ nó gây ra sau khi có sự lừa gạt này. Thì nó có thể nguy hiểm hơn là chỉ đền cái xe không thôi.
Anh Thơm biết không, nói về cái vụ đó, hồi ngày xưa em bị mắc chiếc em, họ đập kính của em á, rồi họ lấy cái chìa khóa của một chiếc xe khác nữa.
Ừ.
Thì bây giờ mình phải đổi cái chìa khóa đó nữa, rồi tại vì cái chìa khóa đó có thể program vô mở chiếc xe nữa, ban đêm là họ mở được thôi.
Rất là nhức đầu.
Dạ.
Yeah. Cảm ơn sư David, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp, cho xin tên hello.
Dạ, xin chào hai luật sư, em tên Hậu á.
Dạ, thưa mời.
Dạ, em muốn hỏi là ví dụ mà đối đi mình làm một cái hãng rồi trong khoảng thời gian có chuyện gì đó mình nghỉ khoảng 3-4 năm, thì trong khoảng thời gian 3-4 năm đó mình có phải bắt buộc phải mua bảo hiểm sức khỏe không? Tại em không biết cái luật là nói là bỏ Obamacare rồi. Nhưng mà nếu em đi làm ở hãng hồi xưa thì em có mua bảo hiểm trong hãng, rồi nếu mà bây giờ em nghỉ luôn á thì khoảng 3-4 năm gì chuyện gia đình hay gì đó em biết, thì trong khoảng 3-4 năm đó em không đi làm thì có phải bị bắt mua bảo hiểm không? Xin luật sư giải đáp giùm.
Dạ rồi, cảm ơn. Trước mắt bây giờ đó thì có rất nhiều người bàn luận về chuyện này, nhưng mà luật chưa có thay đổi. Phải không luật sư đây?
Yeah, yeah.
Luật của thời gian Affordable Healthcare Act hồi đó cho tới bây giờ vẫn còn đó, không chưa có thay đổi. Nhiều người rất muốn thay đổi và đưa lên...
ông Donald Trump.
Yeah, ông Donald Trump muốn thay đổi và đưa lên Congress, the Senate, đang trong thời gian muốn thay đổi, nhưng chưa thay đổi. Cái hậu quả của chưa thay đổi là sao? Là luật cũ vẫn còn đó.
Yeah.
Bắt buộc bây giờ mình bắt buộc phải có bảo hiểm cho tới khi nào có sự thay đổi luật mới. Mà khi luật mới ra đó thì lúc đó họ sẽ cho mình biết. Trong ngay bây giờ nè là ông Donald Trump đang có sự thương lượng với lại Thượng nghị viện và Hạ nghị viện để không hủy bỏ Obamacare nhưng cắt bớt những cái đòi hỏi là bắt buộc phải có hay là bị phạt. Nhưng trước mắt bây giờ chưa có gì thay đổi hết thì mình bắt buộc phải mua bảo hiểm.
Dạ. Yeah. Và cái người mà giúp mình được nhiều lắm á là David thấy cái người khai thuế đó anh Thom, cái người khai thuế của mình mỗi năm á cái lương của mình sao, rồi mình có dụ Medicare, Medicaid hay là Gold Core vân vân. Cái anh mà khai thuế cho mình á, ảnh biết rất là nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên những cái văn phòng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta giúp cho chúng ta điền những cái đơn này á, họ trả lời cho chị rất là nhiều. Còn phía bên luật sư của tụi em á thì tụi em không có đụng về cái đó. Cho nên cái cách mà điền giấy tờ hay làm sao thì tụi em không có gành. Nhưng mà nếu mà nói về luật á là chị phải có bảo hiểm. Tại vì everybody must have one, or, nó phạt mình phải không anh Thông?
Dạ, nó phạt là dạ. Cuối năm phải trả bao nhiêu tiền?
700 gì đó, bà xã đi bệnh viện lần ấy.
Thì bây giờ mình phải mua, mà nếu mà người khai thuế họ không có recommend chỗ nào mua bảo hiểm thì ở Houston này rất nhiều anh chị em bán bảo hiểm, người
mình.
Việt Nam mình nữa, yeah. họ sẽ giúp mình là ok, gia đình bao nhiêu đây, làm bao nhiêu đi, income phải mua bảo hiểm như thế nào, thôi bị phạt bao nhiêu, họ biết rõ ràng nhất về những cái đó.
Dạ, họ biết cái số tiền phạt là bao nhiêu luôn nữa.
Dạ, mà hình như trên đài mình cũng có một chương trình về bảo hiểm.
Đúng rồi.
Của anh em làm bảo hiểm thì chị đón nghe chương trình đó hay gọi thẳng vô operator của đài, mà mấy chị đó có cho số điện thoại của những hãng bảo hiểm mà làm việc với đài 900.
Đúng rồi.
Có những anh em đó biết rất nhiều và mỗi năm phải tới lúc nào, thí dụ bây giờ nè, bắt đầu tháng 11 cho đi nè, là tới cái thời gian phải register để cho bảo hiểm mới.
Đó, lúc này là bận lắm á.
Đó. Thì liên lạc với anh em đó. Ok, cảm ơn chị. 713-664-8000 ha. Dạ, thưa mời thính giả như vậy, kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, dạ chào hai anh luật sư. Tôi tên Chí Trần á, cho tôi hỏi thăm á, là vấn đề mà con nhỏ con gái cho người bạn mượn xe đi rồi bị người ta đụng, rồi gọi police tới police, coi như là kêu hai bên trao đổi information, không cho ai lỗi hết trơn á. Thì bây giờ mình có cách nào để mình thưa ngược lại bên kia ông bà hai luật sư?
Ok, dạ cảm ơn, câu hỏi rất hay. Cho thông bàn với luật sư David là khi mà trong một cái bị đụng xe đó, luật sư David, nó có cảnh sát tới nhìn bằng hai khía cạnh. Một, đó là lỗi của ai mà có vi phạm luật không? Mà đôi khi không có đầy đủ bằng chứng, họ có thể cho ticket không ạ?
Dạ. Thì họ có quyền cho ticket hay là họ có quyền không cho ticket. Có nhiều người nói, luật sư ơi, tại sao mà ở đằng sau nó đụng tới mà sao ông cảnh sát không cho nó cái ticket? À, thì cái cái là quyền của cái ông cầm cái miếng giấy đó. Sao ông có quyền cho hay là không cho? Nhưng mà cái hồ sơ của anh Chí là dĩ nhiên anh nói là không có ticket. Là họ cho không có ticket nghĩa là không có phải quề. À, tại vì cái ticket nó nói về hình sự nhiều hơn là nó nói về dân sự. Còn nếu mà anh muốn thưa người ta đó là cái đó là dân sự. Dĩ nhiên anh có cái miếng giấy mà bên kia lỗi là cảnh sát cho bên kia ticket thì nó cho anh bước, nó cho anh thêm điểm. Chứ không có nghĩa là không có cái ticket nghĩa là cái hồ sơ của anh bỏ. Nhưng mà anh nên tham khảo một người luật sư. Có nhiều khi em nhận hồ sơ dù cho có ticket đó. Nhiều khi có người có ticket mà em vẫn nhận là tại vì em nghĩ là ông cảnh sát ông cho sai, ví dụ vậy.
Cái quan trọng nhất đó, tại vì cái chuyện mà anh kể ra là đây không phải chỉ giữa hai người thôi, mà ít nhất là có ba người.
Yes.
Trong đây cái người chủ xe không có mặt ở đó.
Yes.
Cái người lái xe lại là người mượn của chủ xe.
Yeah.
Mà bây giờ cái người chủ xe lại thưa bên kia là hey, xe tôi hư phải sửa, thì mình phải cần cái người lái xe.
Cái anh chủ xe không bao giờ đứng một mình được.
Yeah.
Là tại vì ảnh không có mặt ở đó, làm sao ảnh kể câu chuyện.
Đó. Thì bây giờ cái người lái xe đó phải có lời khai của người lái xe là tôi đi như thế nào và bên kia sai như thế nào, hay là không biết chắc chắn là ai sai. Trước hết đó, mình cần làm gì đó là nên tham khảo một người luật sư hay một người nào biết về luật để mình biết rõ là quyền lợi trách nhiệm mình như thế nào. Có những rất nhiều thính giả thông có nghe đến và có tham khảo mình là ồ, để tôi đợi bên kia bảo hiểm như thế nào, tôi nhức mỏi quá mà tôi phải đợi bên kia có bảo hiểm tôi mới đi bác sĩ.
Cái đó là không rồi đó, không
hoàn toàn sai lầm.
Yeah, sai lầm. Yeah.
Yeah. Tại vì tới lúc mà hai tuần sau bên kia mới trả lời ok, chúng tôi nhận lỗi sẽ sửa xe đi bác sĩ đi. Ủa nếu mà nhức mỏi, nếu bị nặng sao đợi tới hai tuần thôi không trả luôn.
Yeah.
Tại vì mình có gì thì mình phải lo cho mình trước hết, tiền bác sĩ, mình cũng có bảo hiểm bên mình hay có health insurance, có những đó take care, đừng có đợi. Nếu có cần phải đi, đừng đợi lâu, tại đợi lâu cái case mình có thể bị mất quyền lợi. Và quan trọng hơn nữa là chính thân của mình có thể bị thẹo luôn.
Yeah.
Bị những cái gọi là cái injury, cái tissue injury á, nó thành ra một cái scar luôn.
Yeah.
Thì bác sĩ sẽ khó mà sửa.
Nếu mà hãng bên kia đó đã trả lời cho anh Chí là chúng tôi không có thường bởi vì khách của chúng tôi không có lỗi, thì anh chỉ còn một cách thôi, là anh mời họ ra tòa thôi. Thì nếu mà anh mời họ ra tòa đó, thì người lái xe phải thưa về thương tích. Con gái của anh là chủ xe phải thưa về chiếc xe.
Đó, thì nó dính líu tới ba người luôn.
Dạ.
Yeah. Người cảnh sát thì không có dính líu gì ở đây, tại vì người cảnh sát tới sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Yes.
Người cảnh sát chỉ có thể can thiệp vô là tôi tới đó, tôi nghe người lái xe bên kia, chính người lái xe bên kia kể cho tôi là như vậy, mà bây giờ ra tòa lại kể khác. Tức là người bên kia nhận lỗi, xong rồi yêu cầu là tôi không cho ticket, thì chúng tôi thấy không nặng nên chúng tôi không cho ticket, nhưng mà chúng tôi có ghi xuống hồ sơ là bên kia nhận lỗi. Rồi bây giờ ra tòa nói không nhận lỗi. Nếu mà cái chuyện đó có xảy ra thì người cảnh sát lại là một người làm witness thì là cũng là quan trọng.
Yeah.
Yeah. Còn nếu người cảnh sát không thấy gì hết mà không nghe lời khai gì của ai mà khác lúc ra tòa nói, thì người cảnh sát cũng không có gì để khai.
Cái quan trọng nhất ở đây đó là David và luật sư Thơm đồng ý đó, là những chuyện này anh nên tham khảo một người luật sư sớm chừng nào tốt chừng đấy.
Yeah. Ok. Và nếu mà bây giờ cái xe đó mà còn ở nhà được đó, nên chụp hình xe, chụp hình tất cả những bằng chứng và tham khảo những người luật sư sớm nào tốt đấy. Tại có nhìn để giải quyết chuyện này nó có nhiều khía cạnh lắm. Có thể cái người bạn của mình có lỗi.
Ừ.
Thì người bạn của mình phải đền cái xe kia và đền xe cho mình luôn.
Yeah.
Nếu mà người bạn mình có bảo hiểm thì có phải lỗi của cổ làm cho hư hai cái xe?
Đồng ý.
Thì cổ bảo hiểm cổ sẽ đền cho hai xe.
Đồng ý.
Đó. Chứ không phải tại vì mình cho cổ mượn là mình chấp nhận là xe mình sẽ bị hư. Không. Cổ có bảo hiểm thì bảo hiểm cổ sẽ đền cho mình. Bảo hiểm mình không có lo gì hết.
Sẵn đây nói về đụng xe thì em muốn nhắc cho quý vị một cái chuyện nó hơi xa xa một chút. Nếu anh chị em nào có những cái airbags anh Thom mà nó nổ đó, mà nó làm cho mình bị đuôi mắt hư này nọ đó, cái quan trọng ở đây đó là chúng ta phải giữ cái airbag, chúng ta phải giữ chiếc xe. Tại vì chúng ta nhờ luật sư làm một cái hồ sơ mà bị thương tích bởi vì cái airbag nó nổ sai hay là nó không nổ, mà chiếc xe mình không có và cái airbag của mình không có, thì người luật sư sẽ chịu thua thôi. Thì cộng đồng Việt Nam chúng ta ít có nghe người luật sư nào nói về cái airbag. Thì David sẵn đây, David nói trong cái topic luôn á anh Thông.
Yeah. Ok, alright, thank you. Alright, yeah, cảm ơn. Dạ, thưa mọi người, dạ, kế tiếp cho xin tên, hello. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.